corner. Do you already do speaker? You can send people that are doing this.
Yes, yes.
That's enough, right? Very busy. You're already busy.
Right, right. Yeah, we have video channel. Cô cứ nói đi.
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi bên ngoài quá bận rộn nên không có thời gian để quan sát bản thân. Trong cơ hội gần đây thì con có thấy rõ được cái sinh hoạt của các bạn nhiều hơn.
Because she is very busy in daily life. And when she comes to meditation center, she has more time to watch the mind. And she also recognizes the cause and effect in the mind process, in the mind processes.
Okay.
She relaxed and observed the every six sense doors. Now all the phenomena happen naturally. So anyway, her watching is natural and comfortable.
So what she said is tired because of busy.
Thế thì nói tóm lại thì bây giờ mọi người lưu ý một chút, bây giờ chúng ta đi cụ thể vào những cái điểm cần hỏi, rồi không có nói dài quá đâu, thế nhá. Thế thì rồi thầy nắm được cái ý rồi, có gì thầy. Thì nó tóm lại là gì? Bây giờ ở nhà đó thì là cô nó at home she doesn't have much time to watch the mind. So here she has more time. Yes.
Here now.
Yes. Thế xong thì sao? Cuối cùng là cô định.
Thì con khi mà nói hồi giờ thầy dạy về cái tiến trình tự nhiên rất là nhiều, nhưng mà đôi khi con cứ hay bị nhầm lẫn.
So last time you talk about more about the nature process, but she's still a little bit confused about it. So can you explain a little bit more about the mental nature process? Because if she is confused, so it is easy for her to identify the nature as me or I.
So you must know first, you must know the concept and reality, what's different.
Cái đầu tiên đó là chúng ta cần phải hiểu cái đối tượng, nó thuộc về khái niệm và cái nào nó thuộc về thực tại chân lý. Cái điều này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc quan sát của mình. Chúng ta cần phải xác định cho đúng đó.
In the physical, physical process is maybe obviously four elements.
Thì ví dụ như là các cái tiến trình mà nó liên quan tới thân của chúng ta nhé, thì trên các cái thân phần này, các cái yếu tố nó cấu thành đó là tứ đạo, đất, nước, gió, rồi các cái hình dạng, rồi
bodily is a four element,
cái nhìn,
and also the mind activity. If you can see,
cái nhìn,
the
cái
mind
nghe,
activity is
cái ngửi,
reality, this is nature.
Cái hoạt động của cái suy nghĩ ở trong tâm, thì những cái đối tượng đó, đó là cái đối tượng nó thuộc về cái thực tại chân đế hay là cái đối tượng nó có thực.
Nature is you can know directly with the mind.
Thế thì ở đây cái bản chất tự nhiên của nó là tâm, nó có thể ghi nhận một cách trực tiếp các cái đối tượng như vậy.
So concept is we sanya pranyati is we try to make concept. The mind start to think.
Thế còn cái đối tượng nó là khái niệm thì là do cái tâm nó định hình, do cái tưởng nó tạo thành. Ví dụ như là về cái hình dạng.
There is a six pranyati.
Thì chúng ta có 6 cái đối tượng nó thuộc về pranyati hay là khái niệm.
Form,
hình dạng.
Form, shape at the same, no? I think form. Hình dạng. Color.
Rồi là màu sắc.
Size.
Rồi kích cỡ. Rồi vị trí.
Location means near, far.
Vị trí ở đây thì là với cái nghĩa là gần hay là xa.
Name.
Rồi cái tên gọi.
Time.
Rồi thời gian. Thời gian cũng là
concept.
Thì tất cả những cái đối tượng đó người ta gọi là các cái đối tượng tục đế hay là khái niệm.
So when you looking, you see.
Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhìn nhé, trong cái nhìn của mình.
People are aware of the seeing, but people they don't know the reality, nature, size. They only know people, tree, color, shape.
Thế thì khi mà quan sát đối với cái nhìn này thì người ta không khi nhận được là cái tiến trình nhìn nó đang xảy ra, mà người ta chỉ nhận ra được về cái hình dạng, màu sắc, nơi chốn, vị trí, vân vân.
They don't know the size. They don't know the object of size.
Nhưng mà họ không biết được là cái nhìn đó nó đang xảy ra.
They open the eye, they immediately they know the things, seeing things.
Thì rõ ràng là mọi người thấy là khi mà mở mắt một cái là chúng ta khi mà nhìn chúng ta nhìn thành ra người này người kia đó, mà ít khi mà chúng ta để ý thấy là đang có một cái nhìn, lập tức là chúng ta nhìn ra vật, nhìn ra người, nhìn ra cái này, nhìn ra cái kia, vân vân.
So people mind is only can pay attention to the already concept.
Thì như vậy là theo cái thói quen đó thì là chúng ta đã từ trước tới giờ đó là nếu mà cứ quan sát hay là nhìn là chúng ta đã hướng tới cái đối tượng rồi, nó tự nhiên nó đã như vậy, nó thành cái thói quen từ lâu nay rồi.
Nature means is nature is not solid.
Nói về cái bản chất cái hiện tượng tự nhiên ở đây thì nó không phải là một cái kết cấu nào có cấu thành cả.
Nature is understand. Only wisdom can know, get understanding this object.
Nhưng mà để có thể hiểu và để có thể ghi nhận được các cái bản chất tự nhiên hay là cái đối tượng thuộc về thực tại chân đế thì phù bằng là chúng ta phải làm cho cái trí tuệ nó sanh khởi, hay là khi mà có trí tuệ hay là tuệ giác thì nó mới có thể hiểu được các cái đối tượng thuộc về thực tại chân đế này.
For example, you watch the mind. So mind, where is the mind?
Thế chẳng hạn như là bây giờ chúng ta cũng cứ nói về tâm nhé. Thế thì tâm ở đâu?
Nui mind.
Cái tâm biết đó.
Nui mind, there's no form.
Thì cái tâm biết nó không có cái hình dạng gì cả.
No shape, no color.
Không có
no
hình
size.
Dạng, không có màu sắc, không có kích cỡ.
No way.
Rồi không có nơi trốn nữa.
But you can know.
Thế nhưng mà rõ ràng là mặc dù là chúng ta nói là không có hình dạng, không có màu sắc, không có kích cỡ, nhưng mà chúng ta vẫn biết là có cái tâm.
No mind happening.
Rõ ràng là cái tâm biết đó nó vẫn cứ xảy ra, mặc dù là nó chẳng có nơi trốn, chẳng có hình dạng, chẳng có màu sắc, thì nhưng mà chúng ta vẫn biết là nó có ở đó.
But if you're not understanding, if you're not mind is not understanding, you cannot observe.
Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không có một cái sự hiểu biết đó thì không thể nào mà chúng ta quan sát cái tâm được.
So now you touching your sensation.
Đó, thì bây giờ chúng ta chạm mà vào tay của mình.
You touch your hand. Do you know touching or do you know knowing?
Thế bây giờ quý vị biết cái gì? Quý vị biết cái sự xúc chạm hay là quý vị biết là cái sự hay biết?
What do you know?
Quý vị biết cái gì?
Do you know touching or do you know knowing?
Quý vị biết cái gì là cái sự xúc chạm hay là cái sự hay biết? Knowing.
Other people.
Thế còn những người khác thì sao?
Knowing or touching?
Biết cái sự xúc chạm hay là biết cái sự hay biết? Touching.
Touching is obvious, very obvious. Touching is very obvious.
Thì rõ ràng là cái việc mà xúc chạm đây nó rất là rõ, đúng không? Nổi rất là rõ.
Do you see knowing?
Thế nhưng mà quý vị có thấy là cái miết nó ở đấy không? Có thấy không? À đâu, có thấy không? Mình ghi nhận cái xúc chạm, nhưng mà cái miết thì có thấy đâu, nó có thấy cái miết không?
Cảm nhận. Yeah.
We can sense it.
So this is a nature. Nature means this nature.
Nhưng mà cái đó chính nó lại là một cái thực tại của tự nhiên đó. Không có hình dạng, không có màu sắc.
Mind is nature. Right?
Và
touching is you're not understanding the nature yet. Everybody know the touching.
Thế thì nếu mà cái xúc chạm như thế này thì ai trong số chúng ta không cần phải thực tập, chúng ta biết nó xúc chạm như thế. Thế nhưng mà để biết được cái kia thì lại là một cái chuyện khác.
And for example the sound, everybody know the sound.
Thế rồi bây giờ chúng ta nói tới cái âm thanh, ai cũng biết là có cái âm thanh.
But you're not immediately understanding this is nature.
Thế nhưng mà chúng ta không hiểu đó là nó có cái đặc tính tự nhiên, nó là cái hiện tượng tự nhiên.
Everybody know tong.
Khi mà nó có cái tiếng
tong. Even the dog also know tong.
Thì ngay kể cả cái con chó mà nó nghe nó còn biết được cơ mà, đúng không? Khi mà nghe cái tiếng cồng mà cái tiếng ấy đó là cái con chó nó hay sủa mà.
He can understand in nature. The dog understand in nature.
Thế thì nếu mà như vậy thì chúng ta nói như thế thì liệu là con chó nó có biết được đó là cái hiện tượng tự nhiên không? Thì rõ ràng là con chó không thể nào nó biết được.
Now you know the sound or touching is because of concept you know.
Thế nhưng mà ở đây là nhờ có cái khái niệm mà chúng ta hiểu được về cái đối tượng.
But you may more practice, many times you practice and slowly your mind is awareness good, samadhi is good, wisdom also growing. That time you can understand in nature, but we cannot say.
Thế nhưng mà từ từ khi mà quý vị thực hành và các cái yếu tố trong cái sự quan sát của chúng ta nó được tăng trưởng, ở đây đó là chánh niệm, đó là sức định, đó là sự hiểu biết, thì chúng ta sẽ nhận ra được các cái đối tượng như thế nào về cái bản chất tự nhiên của chúng.
Everybody understanding the thinking. They know their thinking.
Thì rõ ràng một cái ví dụ khác nữa, ở đây là tất cả chúng ta đều biết đó là cái suy nghĩ, ai biết là mình có suy nghĩ.
They know their thinking is concept.
Nhưng mà chúng ta biết cái suy nghĩ đó chẳng qua là thông qua cái khái niệm thôi.
How do you know that you're thinking?
Thì tại sao chúng ta biết là chúng ta đang suy nghĩ?
Because of image.
Thế là vì sao? Vì là chúng ta thấy có cái hình ảnh trong đầu.
Sentence or words.
Có thể là chúng ta thấy là có các cái câu, các cái chữ, các cái từ nó chạm chạm. Như vậy là chúng ta biết mình đang suy nghĩ.
This is not nature yet. This is a concept.
Nhưng mà cái đó nó vẫn chỉ dừng lại ở cái mức độ là các cái khái niệm, thông qua các khái niệm mà chúng ta hay biết mà thôi.
But if you when the understanding coming, this thinking is mind.
Thế nhưng mà khi mà có được một cái sự hiểu biết thì chúng ta sẽ nhận thấy là gì? Suy nghĩ nó cũng là tâm, nó cũng là cái hoạt động của tâm.
Now we don't understanding thinking is mind yet.
Thế nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta chưa có biết một cách rõ ràng đó là suy nghĩ đó cũng là cái hoạt động của tâm.
So now you know the sound is object.
Thì bây giờ quý vị cũng đã biết là cái âm thanh cũng là cái đối tượng quan sát của chúng ta, đúng không?
The sound is object. Do you understand? Sound is object.
Thì quý vị có biết là âm thanh cũng nó cũng là cái đối tượng quan sát của tâm không? Yeah, yes.
Listening carefully, understanding the object.
Thì ở đây là quý vị có hiểu, xin lỗi, là ở đây quý vị có hiểu được rằng âm thanh là cái đối tượng không?
Understanding that the sound is object.
Quý vị có hiểu âm thanh là đối tượng không?
You can know what sound.
Thì rõ ràng ở đây ai cũng biết là có âm thanh.
How do you show me object?
Thế nhưng mà quý vị thì hãy chứng cho tôi cái đối tượng của âm thanh đó là cái gì? Tượng âm thanh đó. Đưa ra âm thanh đó.
Object is just understand.
Thế vậy thì cái đối tượng ở đây đó là gì? Đó là cái hiểu.
The nature of object is cannot talk. But you understand very well being known, but we can say being known.
Thế nhưng mà nói tóm lại là gì? Cái đối tượng ở đây, cái gì mà nó tâm nó hay biết được, nó ghi nhận được, thì chính đó nó là cái đối tượng.
So this is a nature. Nature is very difficult to see. This is no solid.
Thì bây giờ đây chúng ta, mặc dù là chúng ta dùng cái ngôn ngữ để mà chúng ta truyền tải, chúng ta nói, thế nhưng mà nó rất là khó vì là cái đối tượng như vậy là nó chỉ biết được nhận biết trực tiếp ở cái tâm cho có một cái sự hiểu biết.
When you understanding this nature, then it's change all the time change.
Thế thì nếu mà quý vị nhận thấy là cái đối tượng đó nó có cái bản chất tự nhiên, nó là cái hiện tượng tự nhiên, thì cái bản chất tự nhiên của nó là gì? Nó luôn luôn thay đổi. Bản chất của cái hiện tượng tự nhiên là luôn luôn thay đổi.
For example, the pain.
Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ khác, chẳng hạn như là cái đau.
You sitting the pain arising.
Thì quý vị ngồi một lát rồi thì chúng ta cũng có cái đau.
Actually, the pain is nature.
Thì thường thì cái đau nó cũng chính là cái hiện tượng tự nhiên.
You feel the pain is before 10 minutes until now, the pain is still there.
Thế nhưng mà chúng ta cũng có cái cảm giác là bây giờ nếu mà chúng ta có cái đau được 10 phút sau thì là cái đau nó cứ vẫn ở đó, nó vẫn vậy.
This is concept.
Thì cái đó nó chỉ là một cái đau, cái khái niệm.
Which pain do you know?
Thì bây giờ chúng ta đang biết là biết cái đau nào.
45 minute pain increase a long time, the pain not go away, the pain is continue happening so long.
Thế mọi người bảo là quá làm sao mà cái đau gì mà đau đến tận 45 phút mà nó cứ đau hoài như thế, thì cái đau nào đây?
Before 15 minutes until now, the pain has continued. Still happening. That is a concept already.
Thì nếu
not natural. This is not nature.
Thì nếu mà mọi người thấy là 10-15 phút mà cái đau nó cứ vẫn là như vậy, thì cái đó nó chẳng qua nó là cái khái niệm. Chúng ta biết như vậy là chẳng qua.
When we understanding the pain is become nature, you notice immediate change.
Thế thì còn nếu mà quý vị nhận biết được cái đau đó nó là cái hiện tượng tự nhiên, khi mà chúng quý vị ghi nhận cái là đã thấy là nó thay đổi, biến đi rồi, nó thay đổi.
Also that time you cannot feel the pain is pain. You cannot feel this is pain.
Thì lúc đó là
change different.
Lúc đó là cái cảm giác, cái cảm thọ của chúng ta cũng khác nữa. Nó không còn như là lúc mà chúng ta ghi nhận một cái đau thông thường.
So nature is when your understanding growing. And slowly you more understanding about the nature.
Thì như vậy là khi mà cái sự hiểu biết, cái trí tuệ của chúng ta nó ngày càng tăng trưởng, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bản chất tự nhiên của các hiện tượng.
You understanding the cause and effect.
Và rồi chúng ta hiểu về cái mối quan hệ nhân quả của các cái hiện tượng.
You can understand cause and effect. That's all. You cannot show me.
Thì rõ ràng là quý vị sẽ hiểu về bản chất, về cái mối quan hệ nhân quả, nhưng mà không thể nào quý vị hiện trưng ra cho tôi thấy được.
This is amazing.
Thì đó chính là tự nhiên.
Cô nói đi. Ví dụ như là con hiểu như thế này, ví dụ như là về cái thấy là cái nhìn.
For example, looking and seeing.
Tâm đang quan sát và đang tự giác nhìn cái họ động để thấy tâm đang nhìn cái họ động mà nói sao con biểu tượng
cảm
nhận thế sao cô cứ nói đi, cô nói đi sao nào.
She is aware of seeing.
Và thấy rất rõ là cái tiến trình hoạt động tự nhiên của cái thấy.
And she see the process is natural.
Yeah.
And the process of seeing is natural.
That's right.
Có một là cái đối tượng của thấy á, thì nó là mang cái nó là trung tính. Cái thấy thì bình thường thôi, cái đối tượng của cái thấy là nó không có cái sự phán xét, nó chỉ có thấy là thấy thôi.
So it is the seeing is the seeing. There's no more judgments.
Thì có một cái đối tượng, có một cái đối tượng thì nó trở qua là cái nhìn. Có một đối tượng khác, một cái đối tượng lạ trong cái thấy đó thì nó chuyển qua thành cái nhìn.
Seeing is beyond the concept, then you can. It's happening. You only can know the concept, seeing things. But with the understanding, they see.
Thế thì thông qua, tức là khi mà chúng ta thấy ở đây thường thường là thông qua các cái khái niệm. Thế nhưng mà nếu mà để được để hiểu được về cái bản chất của nó thì là do cái sự hiểu biết, do có trí tuệ, thì cái sự quan sát của nó là nó vượt qua các cái khái niệm. Khi mà nó vượt qua các cái khái niệm thì nó sẽ nhận ra bản chất của cái thấy.
How do you know? Because of knowing.
Thế thì tại sao mà chúng ta tại sao
knowing an object, right? Knowing this.
Ở đây là
that is a size. Knowing mind and object.
Ở đây là nó có cái tâm hay biết và cái đối tượng. Do như vậy là nó nhận ra được cái bản chất của đối tượng đó.
When you see things, you only know the color, form, shape,
paper,
tree.
Bình thường không?
Paper, only this.
Thì bình thường không thì chúng ta mở mắt thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ như là cái bàn này, chúng ta sẽ thấy là cái hình dáng của nó, cái màu sắc của nó, cái vị trí của nó, vân vân. Đó, thì chúng ta gọi là bây giờ thấy cái bàn thì chúng nhìn thấy cái bàn.
Thì đó là khi mà nó khi con thấy là cái sự hoạt động của cái giữa cái tâm và đối tượng, ở đây là cái sự hoạt động của nó rất là trên cái thấy, mà nếu mà nó có một cái đối tượng khác thì cái tâm nó vẫn hoạt động theo cái nhân, và nó sanh ra cái quả, nhân và sanh ra quả. Chứ ở đây không có phải là
that process, this is always cause and effect of the same process.
So better is try to understanding the being know and knowing. That is more sure. That is very easy to understand.
Nhưng mà bây giờ, tại vì là bây giờ chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nhiều khi nó phức tạp quá đó. Thì đâm ra cái ngôn từ chúng ta dùng nhiều khi nó cũng rất là phức tạp. Nhưng mà thầy nói là bây giờ thôi, bỏ qua cái đó đi. Bây giờ chơi kiểu một cái game khác. Bây giờ trong cái game này đó, thì đó gì có tâm và đối tượng. Ở đây chúng ta nhận biết rõ về cái bản chất của nó. Một cái là nó được nhận biết bởi tâm, và một cái là nó có cái tính biết, có cái biết. Về thì cái mà nhận biết bởi tâm nó là đối tượng, và còn cái biết kia nó chính là tâm. Để chúng ta hiểu rõ về bản chất của hai cái này, thì hiểu rõ được bản chất của hai cái này nó chính là cái gốc rễ, cái vấn đề trong cái việc quan sát của chúng ta.
Dạ, con khi mà con hiểu được tâm và đối tượng và hiểu được cái tiến trình nhân quả như vậy, thì cái sự quan sát nó trở nên là rõ ràng hơn, và cái sự hành tập nó thoải mái hơn rất nhiều.
So if she because she knows more about the mind and object, so in the observation it is more clear.
Ví dụ như là
như vậy thì nó sẽ tốt hơn.
Ví dụ như là cái ngày hôm nay là con hôm qua tối qua con ngủ bị mũi cắn quá nên con ngủ không được suốt đêm luôn.
So yesterday she was bitten by mosquito, so she could not sleep well.
Sáng nay thì thấy sáng nay giờ con bị cái con nó bị hôn trầm.
So this morning in sitting meditation she felt drowsy.
Tâm con nó hiểu được mà nó hiểu được cái sự quan sát thì cái hôn trầm nó không phải là cái sự khó khăn, nhưng mà hôn trầm là một cái bài học mà con đã.
So in this case drowsiness is a good lesson for her in her observation.
Vì con không chắc cái hôn trầm đó là mình, nó là cái bản ngã và nó chỉ là sự đến và đi, cho nên con đã học hỏi được rất nhiều.
So it is not I am drowsy. It is only a phenomenon arises.
Con đã học hỏi và con đã quan sát được cái sinh hoạt của cái sự đến và đi của cái hôn trầm.
So we can see, observe and learning the process of
come and go. Drowsy is increase or decrease.
Thế thì cô quan sát như vậy thì cái hiện tượng hôn trầm đó nó tăng lên hay nó giảm đi?
Thế khi con quan sát hôn trầm đó thì con vừa quan sát vừa kiểm tra cái tâm có phản ứng không, và con thấy là khi con quan sát là con vừa có cảm thọ là không.
She said that if there is any reaction that because of the drowsiness, and she also recognizes the feeling because of drowsy, and it gives some feeling, some kind of feeling.
Mm-hmm.
Okay.
Là cái hôn trầm này là của mình, cho nên sự quan sát nó tuy rằng nó có cái cảm thọ khổ ở đó, nhưng mà nó rất là thích thú trong sự quan sát.
Yeah, because she doesn't identify drowsy with her, so it is comfortable and more interest in observation.
If your interest is a good, if your interest, the wisdom is walking.
Thì nếu mà chúng ta quan sát mà có một cái sự thích thú đó, đó là cái sự có một cái sự hiểu biết, có một trí tuệ trong cái việc quan sát của mình.
Và con thấy cái cơn hôn trầm nó rất là nhiều cái thay đổi.
And the drowsiness is changing a lot.
Changes.
Yeah.
Okay. Đến khi cái cơn hôn trầm nó hoàn toàn nó ra đi.
And when it disappears, the drowsiness disappears. She becomes alert, fresh and alert.
Should be like this.
And she keep watching whatever comes in.
Thì khi mà cái cơn hôn trầm nó qua rồi thì các cái biến trình nó lại tự nhiên, ví dụ như là âm thanh,
so cảm giác, the watching becomes natural, like the sound and the feelings.
Thì thấy cái nhìn là tất cả nó hoạt động theo cách của nó, không ai hết vậy.
Whatever it happens in its own way, nobody there.
Khi mà con bị là khi mà cái cơn hôn trầm nó đến với con thì mọi cái đối tượng xung quanh nó hoàn toàn mờ hết, mà cái hôn trầm nó là rõ ràng. Là tất nhiên là khi mà trong thời gian mà quan sát hết cái hôn trầm á thì những cái hay, những cái hay biết kia nó vẫn hay biết, nhưng mà nó không rõ.
So then during watching the drowsiness, she also she is aware of the other objects, but they are not so obvious, not so clear.
Thầy cách nhìn như vậy thì đúng chưa?
So is it okay in her observation?
Yes.
Yes. About the record.
Tiếp tục.
Giờ tặng người khác ạ.
Who next?
Chuyển sang Nicole sang người.
Hôm nay thì qua quan sát thì con thấy nhận được một số những cái hoạt động của mình nó là hoạt động theo cái hiện tượng tự nhiên ấy. Ví dụ như là con đang ngồi thì nó sẽ có những cái ý muốn mà nó muốn đứng dậy đi nhỉ? Ngồi đâu nó sẽ đau.
Today his observation is a little bit better, and because he's sitting a little bit longer. And before getting up, he could recognize the intention, the wanting to stand up.
Hoặc là mình đang ngồi thì sẽ muốn đi uống nước và vì nó khát, hoặc là sau có một cái đi buồn đi.
Another case that during sitting he becomes thirsty, and there's a desire to find something to quench.
Yeah, desire is also intention, also this
is
mind state.
Thì đó là các cái tác ý này, rồi các cái ý muốn như vậy đó, nó cũng chính là cái hoạt động của tâm. Khi mà chúng ta làm cái hành động nào đó, nó cũng có một cái ý muốn là một cái tác ý là. Thì nói tóm lại là chúng ta cần biết tất cả những cái như vậy.
Sau khi mà con nhận ra được cái đó thì nó sẽ có một cái tâm trạng là nó hơi hoang mang, vì nó nghĩ là ngày xưa thì con nghĩ là mình làm cái đó, nhưng bây giờ mình thấy là những cái đó hoàn toàn nó là
nằm ngoài kiểm
soát của mình.
He thought that it is I do it.
Huh?
Before that he thinks that I do it.
But, I do it.
Yes, but now he understands that there's something happens in natural way.
Oh, okay, that's good. That's good. That's not bad.
So it is also okay in his practice, right?
Yeah. His practice is
yes,
okay.
Good,
yeah.
Good.
Thought. Nói không cần micro cũng được.
À, thưa thầy, ban nãy con có nghe nói là thầy có nói về bản chất của tâm, như vậy là mình nhận ra bản chất của tâm nhờ cảm thọ và những cái thay những cái gì đang diễn ra trên thân, đúng không?
So we know the mind because the feeling and other activities in our body is just so. We know the nature of mind because of the feeling. Through the feeling, we know.
Yeah, vedana. Because of vedana, we can know. But
yeah.
Just know, we can know, right?
Ừ. Thì tại vì là nếu mà chúng ta ghi nhận được về cái cảm thọ đó thì chính là nó cũng là một cái hoạt động của tâm.
Vì con định ý là khi mà mình nhận bạn nhận về tâm là một toàn con suy nghĩ, có nghĩa là khi ví dụ là quan trọng đối tượng ở đấy là bản thân con thấy là con có cái đắc ý muốn sân lên về đối tượng, trong khi cái cảm giác lúc mà lúc đầu tiên đặt đấy vừa mới đặt đấy vừa đặt thì không có, nhưng và trên cơ thể cũng không có cái hiện tượng nó thay đổi, nhưng mà khi mà con có cái đắc ý là cái đối tượng này là con muốn sân rồi thì lúc đấy bắt đầu mới có những cái trạng thái trên cơ thể nó thay đổi.
Before the dosa, he has intention because he doesn't like that object. So at first there's intention to be angry to some object.
Mm-hmm.
So because of such kind of intention, and then some changes in his sensation, bodily sensation.
Okay. Yeah.
Thế sao tiếp
thì như vậy là thực ra là cái đối tượng nó không thể gây cho mình cái cảm giác sân mà là do cái tác ý suy nghĩ.
So we get angry not because of the object but because of our intention.
Because of your idea.
Rồi là do cái ý tưởng của chúng ta.
Idea or attitude.
À, do cái ý tưởng của chúng ta hay là do cái thái độ của chúng ta nó cũng dẫn tới cái cơn sân.
Thưa thầy sư văn học về cái thái độ chân chánh ấy, chỉ có phải là thái độ chân chánh là xuất hiện ngay sau khi mình nhận ra là mình có thái độ chân chánh.
So the right attitude will be arisen after we know that we have the wrong attitude.
You're wrong idea, wrong thought.
Và thái độ chân chánh thường không kéo dài vì mình hay tự bản thân nó có cái muốn là
so normally we want to maintain a right attitude. We have a desire to maintain it. So if we have a desire to maintain the right attitude, it is of.
So craving.
Thì đúng vậy. Thì nếu mà ở đó nó chính là cái tâm tham. Nếu mà chúng ta có cái muốn ở đó.
So if you are aware and you see the attitude, the mind state. So no need to desire.
Thì nếu mà chúng ta
right is wrong, right is you know the right and all wrong. So no need to desire.
Thế thì chúng ta đã nhận ra được, khi mà chúng ta đã quan sát và đã nhận biết được, thì nếu mà chúng ta đã nhận được cái đúng cái sai ở đó rồi thì cũng chẳng cần thiết phải có cái muốn ở đó cái gì cả.
Some people is want to be desire, right to say, right attitude. Some people is very worried about the wrong attitude.
Thế rồi cũng có những người thì là người ta muốn là phải có được cái thái độ chân chắn, rồi lại một số người khác thì là người ta lại lo lắng là có cái thái độ không có đúng đó. Và nó là giống như hai cái thái cực, hai trường hợp. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta nhận thức được cái thái độ đúng hay sai, nhưng mà chúng ta nhận thức được cái thái độ đó thì đó là một cái cách thức đúng đắn.
Sau khi mà mình nhận ra thái độ không chân chánh thì việc của mình là quan sát về các cảm giác trên thân hay là đưa tư duy vào.
So if we recognize that we have the wrong attitude, so what should we do?
That's enough.
Như vậy là được rồi.
You know you are right, wrong. This is already this is awareness of wisdom and present.
Thì phải có một cái sự hiểu biết thì chúng ta mới biết là chúng ta đang có cái hiểu sai, đúng không? Nếu mà không có cái sự hiểu biết thì chúng ta đâu có biết là mình đang sai.
Wrong attitude means it's a defilement.
Thì,
if you defilement gone, then wisdom comes. This is the right attitude.
Thì vì là sao chúng ta đang hiểu sai? Vì nó có cái phiền não ở đó. Và khi cái phiền não nó không còn đó thì lập tức đó là cái hiểu đúng.
But beginner, the not understanding is not complete yet. So attitude is not real, not very, very, very right. So you need to learn.
Thế thì lúc cái ban đầu đó là cái sự hiểu của chúng ta nó đang còn yếu đó, nó không còn chắc chắn là 100%. Thế đâm ra chúng ta cứ phải thực hành, cứ phải quan sát để cho nó ngày càng trở nên vững mạnh và đúng đắn đó.
There is a two way, no? One to be desire to right attitude is two kind. Maybe it happen two kind. One is a defilement, also craving, also one to be happen right attitude. Another one is a wisdom, is also hope.
Thì ở đây là nếu mà chúng ta muốn có được cái sự hiểu biết chân chánh, đúng không? Là nó có hai trường hợp mình có thể ra, cũng do cái động cơ của tâm tham mà chúng ta mong muốn là có được một cái sự hiểu biết. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Do cái động cơ của trí tuệ mà chúng ta muốn đạt được cái sự hiểu biết này. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta, cái động cơ của chúng ta là cái động cơ của trí tuệ đó, thì nó không có vội vã, nó cứ thong thả, nhẩn nha, nó quan sát và học hỏi.
Okay, if you have a loba with the desire with the right attitude is a loba, then you know, you only see, you can see the wrong attitude immediately angry.
Thì lập tức là quý vị thấy là nếu như mà trong cái hiểu cái thái độ của chúng ta đó, mà nó có cái sự mong muốn ở đó thì là lập tức là chúng ta sẽ thấy nhiều khi là cái cơn sân đó, thì cái cơn sân nó có mặt ngay đó.
If your wisdom is one thing, he know the wrong, he know that the wrong attitude is happy, is not angry.
Thì vì do cái hiểu, do cái mong muốn bởi cái tâm tham, thì nếu mà chúng ta thấy là chúng ta đang sai thì làm sao chúng ta sân, chúng ta khó chịu. Thế nhưng mà nếu mà cái động cơ của nó là cái động cơ của trí tuệ đằng sau, thì nếu mà nó thấy là mình đang sai thì nó rất là vui mừng, vì làm sao mình đã nhận ra là mình sai. Chứ còn nếu mà không có cái động cơ đúng đắn thì khó chịu, tại sao mà tôi lại sai thế, tu lâu thế rồi mà vẫn còn sai.
So you can see your mind, the mental state is show you.
Thì chính vì vậy mà kiểm tra các cái trạng thái tâm thì nó sẽ giúp cho quý vị biết là cái đúng hay là sai, rồi các cái phiền não nó có ở đó hay không.
Beginner, for beginner, they know the wrong attitude, then they watch the desire, the defilement. They can see the defilement. Because of wrong attitude, you can see the suffering. Thanks. Then you watch the feeling, the suffering and defilement come down. And the mind state changes.
Thế thì đối với những người lúc ban đầu đó, thì chúng ta thấy là khi mà có cái thái độ không đúng đó, bao giờ cho chúng ta có một cái cảm họ. Tại vì khi mà liên quan đến cái thái độ là bao giờ chúng ta biết thông qua cái cảm họ. Nếu mà cái thái độ không đúng là cái cảm họ của nó rất là khổ sở, nó rất là khổ sở. Và khi cái cảm họ đó nó dịu, nó lắng dịu lại, nó qua đi, thì chúng ta sẽ thấy có một cái hiểu đúng. Khi mà cái thái độ đúng nó được thiết lập đó, thì nó có một cái sự khác biệt.
If you wrong attitude and the defilement is totally go away, then the mind state changing, that time the mind say something, the mind happen something, some thinking arising. when positive way, wholesome mind, maybe not wisdom, maybe wholesome mind.
Thế thì khi mà cái phiền não của chúng ta nó không còn đó, và cái sự hiểu biết, hay là nó tóm lại được, nó cũng không hẳn là một cái sự hiểu biết, mà lúc này là chúng ta thấy là nó sanh khởi một cái thiện tâm, một cái thiện tâm, thì nó có thể là một cái tâm tâm từ bi, tâm yêu thương, vân vân, nó sanh khởi khi mà cái phiền não nó không còn có mặt.
If wholesome mind arising, then this attitude is right.
Và như vậy thì nếu mà các cái thiện tâm như vậy nó được sanh khởi, thì tức là gì, chúng ta cũng có được cái thái độ đúng đắn nào đó. So normally, when he recognizes he has a wrong attitude, he may go back to the bodily sensation. But it's only that the other thing that he put more information, right information in his observation, but at that time he feels a little bit tired.
And only bodily?
No.
You can know only bodily?
Thế nhưng mà thầy muốn hỏi là vậy thì mới chỉ quay về thân hay sao? Khi mà nhận ra như vậy thì chúng ta mới chỉ quay về thân, tức là cái cảm giác ở trên thân thôi hay sao? Also thinking, feeling.
Yeah, okay.
Rồi sao nữa nào? The other thing that because of recognizing the wrong attitude, and he put more information because he tried to check it by
immediately cannot. That is the intellectual level you use is not powerful.
Thế nhưng mà vì là cái văn tuệ mà chúng ta sử dụng ở trong những cái trường hợp như này thì nó cũng chưa có đủ mạnh, chưa có đủ mạnh.
Intellectual understanding is knowledge is not very strong.
Thì mọi người cũng biết rồi, tức là chúng ta ở đây chúng ta đang tiếp nhận về mặt văn tuệ, nhưng mà cái văn tuệ này hay là cái kiến thức, cái sự hiểu biết của chúng ta nó mới chỉ là ở cái mức độ nào đó thôi, nó chưa có đủ mạnh để nó có thể làm cái công việc của nó.
Better is or defilement is disappear. What's the defilement first?
The
defilement is disappear naturally, the mind change.
Thế thì ở đây là quý vị ở đây là cần phải quan sát ngay cái phiền não đó. Thế thì khi mà nghe quan sát ngay cái phiền não đó và cái phiền não nó qua đi thì lập tức là gì? Cái trạng thái tâm của chúng ta nó được thay đổi. Thì cái đó là một cái cảm giác nó sẽ rất là làm sao? Rất là thật. Đó. Khi mà phiền não nó qua đi, trạng thái tâm thay đổi và tạo ra chúng ta một cái cảm giác, và cái cảm giác này là rất là thật.
In intellectual level is only to change the superficial level.
Thế còn nếu mà chúng ta cứ sử dụng cái văn tuệ đó thì nó mới chỉ dừng lại ở một cái mức độ ở bề ngoài, một cái mức độ hình thức mà thôi.
Đấy, con nói là vì chính thì nó dừng lại ở mặt ý thức rồi, thì nó còn những cái tác động sau, thì chính vì đấy
thì đó thầy vừa đưa ra cái giải pháp đó, để đưa ra cái giải pháp
là mình vẫn tiếp tục
quan sát cái phiền não. Và điều rồi khi mà cái phiền não nó qua đi thì chúng ta thấy là cái trạng thái tâm nó thay đổi. Và khi trạng thái tâm nó thay đổi thì nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là khác biệt, và cái đó là cái rất thực.
We try to some understand rising. This understanding make together and slowly your attitude become more right and right naturally.
Thế thì ở đây là chúng ta hiểu về các cái sự sanh khởi của nó, của các cái hiện tượng này, và khi mà chúng ta càng ngày càng hiểu thì là nó sẽ xuất hiện được một cái sự hiểu biết mới trong tâm.
Dạ bạch thầy, con cũng có những kinh nghiệm tương tự như thế. nhưng mà kinh nghiệm của con nó nằm ở trong sinh hoạt hàng ngày với cái sự giao tiếp. Khi mà cái tâm tư duy của con nó không được chánh á, thì trong lòng được của con nó, trong tim của con nó sẽ đập mạnh.
So if he especially he practices in daily life, daily activities, and if he has the wrong attitude, immediately his habit is faster.
Khi mình nó vừa sanh khởi là con biết, con nhận biết ngay là đó là những dòng tư duy không chánh tư duy, cho nên con kiểm tra lại cái dòng tư duy đó bằng cách là con lượt trở lại cái sự suy nghĩ đó. Và sau đó con sẽ đổi tư duy để mà tiếp.
So it means that he has the wrong thinking, and he changes from wrong thinking to the right thinking.
Con làm vậy có đúng?
But still continue watching the feeling.
Thế nhưng mà vẫn cứ tiếp tục theo dõi các cái cảm họ nhé. Các cái cảm họ thì mà
your thinking changing is not very very strong, but still have certain level, they still have the feeling.
Thế nhưng mà tuy nhiên là thì chúng ta thấy mặc dù là có thể là chúng ta thay đổi về cái suy nghĩ đúng không, thay đổi về cái tư duy của chúng ta, thế nhưng mà cái cảm họ này, cái đó nó chưa có triệt để, mà cái cảm họ của chúng ta đấy nó vẫn còn thiếu sót, nó vẫn còn kéo dài nữa đó, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục quan sát cái cảm họ đó. Mặc dù là chúng ta đã thay đổi về cái tư duy, cái suy nghĩ của mình.
Dạ, khi mà cái chánh tư duy nó vừa, cái không chánh tư duy nó vừa sanh khởi là tim con nó đập khoảng 3 nhịp là con đã phát hiện ra là con biết đây là không chánh tư duy, con lượt lại và con dùng cái ở chánh tư tiếng khác con đưa vô, thì cái sự cảm giác nó tán liền.
By replacing the right attitude, also the habit changes itself. It just calms down.
Okay.
Yeah.
Và con cũng có cái kinh nghiệm những cái sự suy nghĩ của chánh niệm những năm trước, thì hôm nay con tiếp chuyện đến những người, đến đối tượng đang nói về những cái trạng thái tâm sanh đó, thì tâm của con nó quay ngược vô trong và nó nhớ lại những cái mà mình đã từng tư duy như thế, mà mình rất là thông cảm cho cái người đối diện. Và có một cái thiện tâm thông cảm và có một chút xíu tâm gọi là tâm bi nó sanh khởi.
So now he contemplating the person that he got angry before. If he has the right understanding, right thinking, he has the compassion to such person that he get angry before.
You need to watch that still have angry or not.
Nhưng mà tuy nhiên đó, tức là ở cái mức độ vi tế hơn thì chúng ta cũng cần kiểm tra lại xem là mình có còn cái dư sót không, cái trạng thái của cái sân đối với những cái người đó đó, ở cái mức độ vi tế đó nhé.
Yeah. Và cái câu chuyện của người đối diện đó, khi mà mình khuyên họ làm như vậy, tới khi mà mình gặp lại họ vẫn kể tiếp tục, và khi mà mình nói tiếp đó thì nó lại sanh khởi cái nhịp tim mạnh, do mình muốn cái người đó lại làm theo ý của mình mà người đó không làm, rồi sau đó mình biết và mình nhìn lại, mình tự an ủi, mình vô tránh tư duy của mình vô là cho cái nhịp tim của mình đó nó đừng có bị mệt.
So if they mentioned something because he tried to get them follow what he wants, if he doesn't want, if he doesn't, if they don't follow what he wants, immediately also some angry or some kind of feeling right in his heart, and he also applied the right thinking, right view. Thế thì bây giờ thể hóa cụ thể hơn, tức là chúng ta sử dụng những cái chân chánh đó, chân chánh về cái tư duy, chân chánh về cái thái độ đó.
If they don't follow your idea, if they not follow your what you want.
Chẳng hạn như là bây giờ có cái người
người nào đó không theo cái ý của mình thì chúng ta làm sao đây? Tôi nghĩ thế nào đây?
Cho nó chạm tới cho luôn nhiều lần
nhưng... Đây thì em hỏi cụ thể đó. Nếu mà có cái người nào mà người ta không làm theo cái ý muốn của mình thì bây giờ mình sử dụng cái tư duy chân chánh thế nào đây?
Có một lần tâm nó bảo là mình cứ bỏ người ta, mình lo cho tâm mình bình an lạc và đủ.
So just let them be and take care of our mind. It is enough.
Yes.
Giống vậy. Is it okay, sir?
Yes, okay.
Okay.
So next time.
Lần sau.
Next time, why you not put this idea before?
Bây giờ thì là đấy là mình áp dụng cái tư duy đó là sau, nhưng mà tại sao chúng ta không áp dụng cái tư duy trước đó, đúng không? Chúng ta không áp dụng trước mà bây giờ tức là mình trong trường hợp của sư là áp dụng sau, đúng không? Thì bây giờ thì hỏi tại sao không áp dụng trước đó mình áp dụng?
Because next time also you don't have this attitude because of the craving that what you have a lower then you angry first then you try to change.
Thế tại vì là sao? Vì nhiều khi là chúng ta mong muốn họ không làm theo là chúng ta lúc đó chúng ta mới có khó chịu, đúng không? Chúng ta không có hài lòng. Thế rồi là do cái vấn đề đó nó xảy ra rồi thì chúng ta mới lại áp dụng cái
again.
Nhưng mà ngay từ bây giờ đây, ngay từ trong cái lúc mà chúng ta thực hành như này, chúng ta liên tục áp dụng đó, liên tục áp dụng ngay từ cái thời khắc bây giờ.
Your attitude is not very strong. Your understanding is not very strong.
Thì nếu không thì là đến những cái thời điểm đó là cái sự hiểu biết của chúng ta nó chưa có đủ mạnh đâu.
Somebody they one time they learn a lesson. The next time they get already the idea is already.
Có những người đó là người ta chỉ cần học cái bài học đó có một lần thôi. Thế nhưng mà trong những cái trường hợp sau nó xảy ra là người ta sự hiểu được, người ta hay là người ta hóa giải được.
Every time you see somebody and you talk somebody, then this attitude already there.
Thì và nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta có được cái bài học đó thì là lúc này là cái thực sự là chúng ta có một cái thái độ đúng rồi, và là sau gặp bất kỳ cái trường hợp tương tự thì là cái thái độ đúng nó đã luôn có ở đó đấy, nó đã sẵn sàng để nó xử lý, nó đã sẵn sàng để hóa
giải.
Thế còn nếu mà cái sự hiểu biết của chúng ta nó chưa có đầy đủ thì là sao? Chúng ta vẫn cứ phải học cái bài học đó đã. Chúng ta chưa được, giống như là chưa được lên lớp, đúng không? Chưa lên lớp, nếu mà được lên lớp là gì? Chúng ta có thể giải cái bài toán lớp dưới, đúng không? Giải cái bài toán tương tự. Thế còn không, chúng ta cứ phải giải bài toán đó, giải đi, giải lại.
That's why I said learn.
Thì chính vì vậy mà chúng ta cứ phải học đi, học lại, quan sát đi, quan sát lại, học đi, học lại.
Sometimes people, they try to make attitude, make a little bit calm. They try to make calm down. Because of they know wrong attitude and they want to calm down and they think the right attitude. But this is not very strong. Superficial level is a little bit calm down. But unconscious level is still there.
Nhưng mà có những cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái tâm chúng ta áp dụng, chúng ta thấy nó dịu lại đó. Thì chúng ta nghĩ đó nó là đúng. Nhưng mà kỳ thực đó ở những cái mức độ y tế đó nó vẫn đang còn ở đó. Chứ nó chưa được thiết lập một cái mạnh mẽ hẳn.
This is what I call this all a yogi. Something happened to
thế là thế là giống như là lúc đó chúng ta thay đổi cái suy nghĩ rồi gì nó thế tức là những người sau khi mà chúng ta đến cái thời điểm đó chúng ta mới áp dụng.
Nhưng mà try again.
Đó thì là nếu không thì là mọi người thấy là vì nó chưa đủ mạnh, nên là những cái lần sau nó cứ lặp đi lặp lại rồi bắt đầu chúng ta áp dụng vào thì trong cái trường hợp
thì take care yourself.
Thôi kệ nó, chúng ta hãy quan tâm đến mình, chúng ta tự bảo như thế đó. Thì trong những cái trường hợp như vậy, tức là nó chưa có đủ mạnh thì nó có thể xử lý hay là hóa giải những cái trường hợp như vậy.
If you someone he learn something can understand rising immediately he learn present moment now. Then next time we can prepare already.
Thế còn nếu mà chúng ta áp dụng từng giây từng phút ngay trong cái hiện tại này đây thì sau này bất kỳ lúc nào chúng ta gặp phải trường hợp đó thì là cái tâm chúng ta đã sẵn sàng, trạng thái sẵn sàng, cơ điều kiện nó đã có mặt ở đó rồi và chúng ta đã biết cách xử lý, biết cách hóa giải.
So experientially understanding more deeper, more stronger.
Thì như vậy là cái kinh nghiệm của chúng ta cũng như là cái sự hiểu biết của chúng ta nó ở cái mức độ sâu sắc hơn.
Tâm con có câu trả lời đó là trước đây khoảng một tháng, từ đó tới nay con vẫn áp dụng vô, nhưng mà theo như thầy nói thì nó vẫn còn cái sự vi tế khi mình đối diện những cái việc đó. Khi mà qua rồi cái tâm của mình nó cũng gạn gạn khi mình.
Yes, it is right. Even that, even if the mind calmed, but in subtle level, it is still there.
Yeah, I know.
Tôi biết rồi, đúng vậy đó.
Và con còn có cái kinh nghiệm này, khi mà con theo dõi cái tâm chánh niệm, cái tâm suy nghĩ, và con kẹp theo cái sự chánh niệm, thì cái sự suy nghĩ mà nó đi một đoạn, bắt đầu nó bắt thêm một cái chuyện xăng của quá khứ hơi trội, thì nó tiếp tục qua cái chuyện khác, rồi cái chuyện xăng của khác của quá khứ đó có một cái chữ nào đó nó của cái chuyện xăng hơi trội nữa, nó sẽ bắt qua và nó bắt qua liên tiếp cho tới khi từ đầu mà tới cuối sự suy nghĩ đó là nó không có ăn khớp với nhau mà nó là.
So in the whole process of the thinking, sometimes they are very fragmented, even that we get angry with something, but if we see the whole process, they are changing all the time. Even there are some subjects, they are not linked to each other.
Okay, whatever. Process is changing.
Yes. Rồi lúc sau này thì khi mà con ở một mình hay là buổi tối đó là tâm con tự động nó quay vô tâm, tâm nó bám vô tâm. Mà khi mà tâm sanh khởi có lúc con chánh niệm á thì nó không có bị lôi cuốn. Lôi cuốn theo cái dòng suy nghĩ và nó lúc con bị không biết là nó có thất niệm hay là không thất niệm, mà khi mà nó lo vô một chút của đầu con dừng lại và con quay trở ra, con chánh niệm trên hơi thở và cảm giác và xúc chạm, thì một con làm như vậy khoảng một chút rồi tự động nó quay trở vô. Mình nếu cứ làm qua làm lại nguyên đêm mà con không ngủ được, nhưng mà tới sáng đó thì con vẫn có cái sự thân an lạc và tâm rất sáng, chỉ có cảm giác con mắt nó hơi mỏi chút. Thì như vậy con có trách nhiệm trên tâm suy nghĩ hay là không có trên tâm suy nghĩ,
tức là
cái dòng tâm nó vẫn
trôi
chảy, con vẫn hay biết một cách tự nhiên.
Biết cái dòng tâm trôi chảy mà cháu lại biết dòng tâm trôi chảy. Ok, rồi sau đó tức là trong lúc mình ngủ đúng không?
Dạ.
So in his sleep he is aware of the
sleep,
but he's still aware of the mind, the mind flowing.
Not all the time. What's the mind? Mind and body together. More mind and body together.
Ở đây đó chúng ta quan sát, mà là quan sát những cái dòng tâm cách liên tục như vậy, mà đây là quan sát cái tâm này, rồi thân này, rồi chúng ta quan sát ở các cái căn của chúng ta, đúng không? Các căn đây mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chứ không phải là chúng ta quan sát ở đây, chúng ta cứ quan sát mỗi cái tâm thôi. Đó, chúng ta còn có thân, chúng ta còn nó thể hiện trên các cái căn, đúng không? Mắt, tai, mũi, thân, tức là có các cái đối tượng khác nhau, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng chỉ có quan sát mỗi cái tâm không thôi.
I'm not teaching all the time what's the mind.
Thì ở đây là
the mind, knowing mind, awareness with the object.
Thì ở đây là tôi không phải chỉ có nói tâm, mà tôi còn nói ở đây đó là liên quan tới các cái căn thuộc về thân của chúng ta, các cái đối tượng nó sinh khởi trên thân.
Dạ, con vẫn làm liên tục, nhưng mà tâm nó cứ bám vô tâm, nó cứ qua lại, cảm giác của qua lại.
Yes, so it's the habit to observe between the thinking and the feeling, back and forth.
But also, you need to know, same time you can, if you know the mind, you know everything.
Thì cũng đúng rồi đó, thì khi mà chúng ta biết cái tâm thì là chúng ta cũng đồng thời biết tất cả cái khác nữa, thì cái điều đó là cũng rõ ràng.
Mà con có kinh nghiệm khi mà mình nằm chiêm bao, thật sự vào cái lúc mà nó hơi gần sáng, cái tâm mà vừa thức mà vừa không thức, cũng như là nửa tỉnh nửa mơ, thì lúc đó cái dòng suy nghĩ mà nó hơi trội á, là cái tâm của mình nó hòa nhập vô và nó nói ra thành lời luôn.
So in sleeping half awake, cái dòng suy nghĩ nó làm sao?
Bình thường đó là mình sợ là ăn trộm đi, mình sợ là bị mất một món đồ gì ở trong chùa, cho nên buổi tối vừa lúc sáng sáng mà nó gì nửa mơ có cái dòng tâm suy nghĩ nó chạy đến là sự suy nghĩ của cái sự ăn trộm á, thì mình lúc đó là cái tâm của mình nó bị nhầm cái đó, là bắt đầu nó nói là thành lời là ăn trộm á.
So if he has the thinking in the dream, because he, let's say that he worries something because of stealing in the monastery. immediately the mind says something, it is some sense.
In the dream, no problem, whatever can happen.
Thế thì đừng lo, thì cho dù rất là tỉnh nhưng mà nó là giấc mơ đó. Đừng có lo lắng gì cả. Đừng có lo lắng thì trong cái giấc mơ cả. Thế rồi có sao không?
Dạ, khi mà con la lên là có tiếng động hơi lớn là con
đánh
Phật.
And he started to shout loudly, and then he got up.
Wake up.
Yes.
Oh.
Hòa
tâm
đó
trở lại vô thân là nó nghe cảm giác, hòa nó nghe
tiếng động. And the mind comes back to the body and sensations, feelings.
Và con biết đó là chỉ là giấc mơ chứ không có gì để gọi là sợ.
He understand that it is only a dream, nothing to worry, it is only in a dream.
Okay, so you wake up, finish.
Đó, thì là khi mà chúng ta thức dậy thì là mọi chuyện nó đều kết thúc, nó lo lắng không còn.
If you worry also can watch the worry.
Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là có cái lo lắng đó thì cái lo lắng đó nó cũng là cái đối tượng để chúng ta nhận biết chúng ta quan sát được.
Nhưng con muốn hỏi thầy đó là khi con thường hay thay đổi như vậy đó, có bữa là nó bị nhập, nó bị lâu suy nghĩ, sáng hơi bị vừa quạ.
Because watching the mind, normally he gets involved in the thinking. Because of watching the mind so often, he gets involved in the
That's
thinking.
That's why when you have a wisdom, not understanding the thinking is object, then you are involved with it.
Đó thì nếu mà
there's no wisdom. That time you aware the thought, then you follow.
Thì rõ ràng là nếu mà chúng ta chưa có một cái sự hiểu biết, chưa có một cái sự nhận thức đầy đủ đó mà chúng ta cứ quan sát nhiều quá đối với cái suy nghĩ thì dễ dàng là cái suy nghĩ đó nó cuốn mình đi. Thì đâm ra là như thầy vừa nói đó, tức là phải quan sát mà chọn, đừng có theo cái suy nghĩ mãi, đừng có quan sát cái tâm mãi mà nó còn có các cái đối tượng trên thân đó, và quan sát các cái hoạt động tại các cái căn.
Mà sân khởi rồi mình sao cũng hiểu rồi, nhưng mà tâm bất thiện ấy, thì mình biết được, nhưng mà cả ngày thì có thể là nó phát
sơ
rồi,
đúng không? Tức là sự tâm thiện thì không biết, sau khi mà nó xảy ra rồi thì mình biết, bất thiện thì mình biết liền. So for the Kusala mind, sometimes he doesn't know it's happening. Only when it goes away, and then he knows.
What? Say again.
Kusala mind. Sometimes when it goes away, and then he recognizes it is kusala.
Kusala gone,
and he knows. But for akusala, immediately when it arises, and he knows.
Okay. Thì sao? Thì lúc đó mình thể là nó sân khởi nhưng mà nó biết rồi, rồi nó trong mình theo dõi rồi thì nó có thể sân khởi nhưng mà có thể mình cắt bỏ, chứ không có thì không có, nhưng mà có thể là mình làm gì nó có đúng không?
Cắt bỏ cái bất thiện. So it is by recognizing the akusala mind, he can cut off the unwholesome mind. So is it okay for him to do that?
Here, I'm not teaching to cut. I try to watch.
Có thể ở chỗ khác thì tôi không biết là làm, nhưng mà ở đây đó là tôi không có dạy cái cách thức để cắt bỏ, mà tôi dạy cái cách thức quan sát. Thiện hay bất thiện, tốt hay xấu thì nó đều là các cái đối tượng để giúp chúng ta quan sát.
Nhưng mà để thử cái kinh nghiệm của mình, mình thấy những cái chỗ lúc mà mình cắt bỏ trở lại những cái, nhưng mà mình không cắt bỏ, cái lúc nó cứ sanh khởi nhưng mà mình biết, nhưng mà cái lúc mà thiện ấy, khởi lên, nhiều khi nó thiện xong rồi bắt đầu khởi lên xong rồi mình biết là nó
bây giờ thì sao? Thì đó thầy vừa mới nói là ở đây không có cắt bỏ gì cả, mà là quan sát đó, thì bất kỳ gì nó sai khởi, tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, nó đều là các cái đối tượng để chúng ta quan sát, vì đây là cái tiến trình quan sát và học hỏi đó. Thì nếu mà cắt bỏ đi mình đâu có học hỏi cái gì đâu.
So
whatever it is, wholesome or unwholesome, kusala or akusala, we just observe and learn.
Yes, right.
Đúng vậy đó. Cho dù tốt xấu, thiện hay bất thiện, thì chúng ta đều quan sát và học hỏi. Thì như vậy là nó sẽ tốt rồi. Nó giúp cho chúng ta tăng trưởng để sự nhất.
Nhưng mà đến một
ngày
nữa, ví dụ trong lúc mình ngồi thì cũng như là mình không có sân khởi bất thiện, nhưng mà sân khởi cái thiện, nhưng mà lúc mà mình không ngồi, mình đi hoặc là mình đứng hoặc là
in his case
thì nó có thể tới lúc nó có xen vào, nhưng mà cái đó là mình có thể là phải làm như thế nào?
In his case, in sitting meditation, akusala mind cannot come in, but when after finishing his sitting and then in other activities, akusala mind comes in.
Maybe he don't know.
Thì có thể là mình có thể là
maybe
không biết đó.
Gross level, gross defilement. Yeah. Akusala is not coming, but thì certain akusala maybe.
Chúng ta có thể nói rằng có thể là nó ở cái mức thô, thì chúng ta không thể cái sự sai khởi của cái bất thiện đó. Thế nhưng mà nó còn có cái mức độ vi tế nữa, đúng không? Mức độ vi tế thì có khi là nó sai khởi nhưng mà mình không biết. Phía sau. Mọi người lưu ý một chút, tức là chúng khi mà chúng ta nói đó, thì chúng ta đi. Đầu tiên đó là mình muốn cái gì mình nói trước đi. Thế giờ nhiều khi mà lòng sao sự nghe cũng không, nhiều khi cũng không có nắm được. Nếu mà chúng ta nói dài quá, bây giờ mình muốn cái gì đó mình nói rút ngắn gọn, nói tập trung. Ở bên bây giờ I just explain the how we should in short sentences and go directly to the subject.
Wow.
Yeah, because the question. Sometimes too long, I cannot catch what they want.
Okay.
So I just explain how to report.
Vì
ở suy minh đó, ở cái chương trình suy minh đó, họ có dán tờ giấy đó, là đề nghị các thiền sinh khi mà nói đó là nói ngắn gọn và nói đúng ngay vào cái mục đích mà mình muốn biết, mình muốn truyền tải. Nhưng còn nhiều khi chúng ta nói dài thì thứ nhất là cái sư cũng không nghe hết và dịch cũng không có chính xác nữa. Thiền sư nghe một lúc xong thì cũng phải hỏi đi hỏi lại xem là bây giờ cái người đó là muốn biết cái gì, muốn hỏi cái gì, thì chúng ta kinh nghiệm như vậy là bây giờ chúng ta rút, chúng ta áp dụng luôn ở đây thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian đó, và đi thẳng vào cái mục đích mình cần.
Dạ vâng ạ. Con muốn hỏi hai câu ạ. Câu hỏi thứ nhất là trong một lần hành thiền thì con thấy là có một tiếng nói vang lên, tức là lúc đấy thì con lấy cái hơi thở mũi làm cái đề mục quan sát.
In one sitting, she suddenly hear a voice in the mind.
Oh.
Yes, and then at that time she uses anapana as the object, but it's still difficult for her to observe the breath.
và sau đó thì con chuyển sang phòng sạch
thì con and, observe the bread. Why you observe the bread?
And then she changes to rising fallen.
Okay.
Và sau đó thì cái ánh sáng xuất hiện ở trên giữa hai lông mày.
The light appears in front of the forehead.
Right.
It's the eyebrows.
Và sau đấy thì con lại chuyển cái, con không biết tại sao mà tự nhiên lại mình đã chuyển sự chú ý ra từ phòng xe và chuyển sang cái mũi. Và lần này thì
suddenly she changes again from rising falling to anapana.
Và lúc đó thì con nhận ra là không phải là mình muốn quan sát cái hơi thở chỗ mũi mà mình muốn nhìn cái ánh sáng đấy.
But actually she doesn't want to observe the anapana, but she really wants to see the light appear.
Và lúc đấy thì có vài cái tiếng nói vang lên trong đầu là tại sao lại không quan sát được của chú mũi, nếu như mà mình không kiên nhẫn mình làm điều gì thì làm xong mình làm tới cùng
cũng như đó, và why you don't pay attention to the anapana continuously, so you should be more patient. If you don't have the patience, you can do anything good.
Và sau đó thì con quan sát được thành công là hơi thở ra vô khác nhau như nào,
differentiate the difference between the in breath and out breath.
Thì con muốn hỏi rằng là cái tiếng nói nó vang ra như thế là nó đến từ đâu và nó
so she would like to ask you the voice in the mind, where does it come from?
Okay. So why you want to watch
Anapana? Tại sao mà cô lại thích muốn là theo dõi cái hơi thở?
Và con thấy khác nhau chút xíu là trước khi mà con tham dự khóa thiền một ngày này thì con đã ở trong chùa
và sư phụ đã
hướng dẫn và sư già có hướng dẫn con.
Chùa Nguyễn Thủy hả?
Không ạ, trước khi con tham dự khóa thiền thì con ở chùa.
Because of before that, she practiced Anapana a little bit.
How about rising falling? Which one more easier?
Thế quan sát phòng sạch với quan sát hơi thở cái nào nó dễ hơn?
Lúc đầu thì quan sát ở hơi thở thì con không thể nào quan sát được và sau đấy con chuyển sang phòng
sạch. At first it is difficult for her to observe the anapana energy.
Rising falling is more obvious.
Yes.
Later this become naturally appear. Anapana is become naturally appear.
Thế sau đó thì là từ từ là cái việc quan sát hơi thở nó trở nên dễ dàng tự nhiên hơn, đúng không?
Dạ vâng, sau khi mà nghe cái tiếng nói kia đấy là con quan sát được.
Because later on she there's a voice in the mind saying that you should be patient to observe the anapana.
Nobody did this, just my thought.
Thế theo thì vừa thì cái đấy nó chẳng qua là cái suy nghĩ cái tiếng nói đó thôi, tâm của mình.
Because this is how we said thought, thinking.
Thì nó cũng được xếp vào
internal monologue.
Cái suy nghĩ và nó chính là cái đồng thoại nhé, người ta gọi là đồng thoại trong tâm.
Yeah, recommend to you.
Thì nó nói với nó khuyên mình cái này cái kia, có cái sự đồng thoại trong đó.
This is also thinking mind.
Thì đó nó cũng là cái suy nghĩ.
And light is not very important. When you have samadhi, a little bit samadhi come, light coming, but we not pay attention to the light. We pay attention to the real nature.
Thì ở đây là
the process, mental process.
Mà ở đây là chúng ta đang học về thiền minh sát. Thì đối với cái thiền minh sát thì cái ánh sáng nó không có gì quan trọng cả, và chúng ta cũng đừng phải khóa trung tâm về cái ánh sáng. Và cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan sát ở đây đó là các cái tiến trình thân và tâm đó.
When we are sitting, we close the eye. That time we see something or hear something. It's not very. This is not very important. All are thinking.
Thế thì vì là khi mà chúng ta có được một chút cái sức định thì một cách tự nhiên thôi thì là cái ánh sáng ở đó rồi. Thế còn lúc mà ngồi thiền, khi mà mình nhắm mắt, chúng ta nhắm mắt, chúng ta thấy cái gì, chúng ta nghe thấy cái gì. Vân vân thì nhiều khi nó cũng chỉ là các cái suy nghĩ nó khởi lên mà thôi.
In our thinking, imagination, you can create the sea also sound also, smell also,
trong cái tưởng tượng,
all these sensation also the mind can create.
Trong cái sự tưởng tượng, cái sự suy nghĩ của chúng ta là chúng ta có thể tạo ra bất kỳ cái gì, nó có thể tạo ra hình ảnh, nó có thể tạo ra âm thanh, nó có thể tạo ra mùi, tạo ra vị, nó có thể tạo ra tất cả thông qua cái suy nghĩ hay là cái sự tưởng tượng của mình.
It's not real. This all are the imagination.
Nhưng mà tất cả những cái đó thì nó đều là không có thật, nó đều do cái sự tưởng tượng, nó đều do tâm tạo, do tâm tạo ra mà thôi.
Children sound, husband, men sound, lady sound, any sound that can create.
Nó có thể tạo ra tiếng nói của người nam, tiếng nói của người nữ, hay là bất kỳ cái loại tiếng nói nào. Nhưng mà nói tóm lại, đó là các cái suy nghĩ mà thôi.
There's nobody there. Even you also not there, right? Nobody there.
Thì rõ ràng không có ai ở đó cả, bản thân chúng ta cũng chẳng có ở đó.
Don't think about personal. If you think the personal, then a lot of problems come.
Nhưng mà đừng có đồng hóa nhé, tức là đừng có cho rằng cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ của mình. Nhiều khi là mình cảm giác sợ là vì sao? Cũng do mình bám vào cái suy nghĩ đó, cho rằng cái suy nghĩ đó của mình, thì đâm ra các cái vấn đề nó mới sanh khởi, những cái chuyện phiền toái nó mới sanh khởi, đúng không? Vì giống như người ta hay nói đó, nó là nó dẫn dắt mình, nó dẫn dắt mình là sao? Mình tin vào đó, cho nó là của mình. Nhưng mà đó, chứ còn kỳ thực thì nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên thôi.
Because of imagination and because of concept, they become, you think, become real.
Đó thì là do cái suy nghĩ này, do cái tưởng tượng này, và do cái các cái khái niệm chúng ta tạo lập vào, thì chúng ta thấy là dường như là nó thật.
You can see many things. A lot of people, they report, they can see many things.
Rất nhiều người
depend on their characteristic. Some people
do they
saw the mountain, the Buddha and gold, giant.
Họ nói là họ nhìn thấy rất là nhiều thứ, thấy sông, thấy biển, rồi là họ thấy chư thiên, rồi họ thấy phi nhân, rồi họ thấy ma, vân vân, thấy rất nhiều thứ. Nhưng mà đừng có tin.
Everything is not real. It is a thinking.
Tất cả cái đó nó không có thật. Thì nó tùy vào cái cá tính, những cái đặc tính của chúng ta, tùy vào cái mỗi người, rồi chúng ta, cái tâm của chúng ta nó tạo ra những cái sự tưởng tượng như vậy.
This is a, you must have knowledge, then this is no problem.
Thì để quan sát được cái này là chúng ta phải có được một cái sự hiểu biết một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ ở cái miền an toàn, không có cái gì xảy ra cả.
That's why we need to understand the mind, how the mind working.
Thì chính vì vậy mà chúng ta cần biết về cái cơ chế để xem cho là cái tâm nó vận hành ra làm sao, nó hoạt động thế nào.
If you're not understanding the nature of the mind, then many people become a lot of problems.
Nếu mà chúng ta không hiểu về cái bản chất của tâm thì rất dễ dàng chúng ta thấy là mọi người có nhiều các cái vấn đề xảy ra, đúng không? Giống như là người ta hay nói đó, như là tàu hỏa nhập ma.
Because the samadhi also exaggerate your thinking, become real. Và chúng also become like a movie. Sound also become real sound.
Trước khi mà chúng ta có ngôi thiền này, nó có cái xác định, mà cái xác định nó lại cộng với cái sự tưởng tượng của chúng ta, thì là mọi thứ nó như thật, nó xảy ra như thật, bất kỳ cái hình ảnh, cái tiếng nói hay là bất kỳ cái gì, nó dường như là một cái rất thật đang xảy ra.
Smell also, imagination smell also.
Do cái đó thì cái mùi chúng ta thấy mùi có là mùi
Hong Kong yogi.
Thì có một cái cô thiền sinh người Hồng Kông.
Come to practice in the Dhamma hall. She get the sandalwood smell. Sandalwood.
Chàng trầm hương, đúng rồi, có cái cô đấy là cô ấy.
No, he look around, nobody do it.
Thì cô quen cái mùi trầm đó. Thì tự nhiên là cô ngửi thấy cái mùi trầm mà xung quanh không có thấy ai cả, không thấy ai là đang đốt trầm đấy hết.
Then I ask him.
Thế rồi là
I ask her, when you are home, what you are doing?
Thế thì cô ấy lại trình pháp với lại thầy như vậy đó, thì thầy mới hỏi là vậy thì lúc ở Hồng Kông, lúc ở nhà đó là cô làm cái gì?
She every day she respect the Buddha, she burning. Every day. So this memory card.
Thì là ở bên kia là mỗi một lần là cô hay lên phòng nó cứ hàng ngày nó thắp nhang trên bàn thờ Phật đó, thì đến khi là nó tạo thành cái thói quen, cái lúc mà sang bên này cũng vậy, lúc mà thiền cô đành lễ đó, thì là cô có cái cảm giác như là có cái mùi trần ở đâu đây.
So imagination smell and real smell, how do
Thế bây giờ thầy hỏi một cái bài nữa, tức là bây giờ nếu mà cái mùi trầm mà do cái tưởng tượng của mình với cái mùi trầm thật thì làm sao chúng ta phân biệt được? Thầy have an answer last time.
Oh, okay.
Thế là mọi người, vì là mọi người những người ở đây là đã nghe rồi đúng không? Nên là có cái câu trả lời.
But this is you need to understanding knowledge.
Nhưng mà
when you close the eye, a lot of problem.
Nhưng mà đây tức là ý là chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết trong cái việc quan sát, và nếu mà không có cái hiểu biết đúng đắn đó thì khi chúng ta nhắm mắt lại thì và các cái vấn đề nó xảy ra, rất nhiều vấn đề nó xảy ra, và rồi cuối cùng cũng không biết xử lý, không biết xử trí nó ra làm sao.
Và một câu hỏi nữa đó là nếu như mà trong lúc mà mình hành thiền ấy và mọi thứ bình thường tự nhiên, con có một con nghe thấy một cái tiếng, không phải tiếng nói, là nó là một cái giải pháp cho một cái vấn đề mà con đang cần, và sau hành thiền thì con thấy là ok thì
In meditation, sometimes you can have some good solution in daily life.
Okay.
So it is okay, right?
Yeah, okay. Because this is your mind calm, the wisdom is awake, then you can solve the problem.
Cái tâm của chúng ta nó an ổn, thế rồi cái sự hiểu biết nó có ở đó thì đột nhiên là nó giúp cho chúng ta có được các cái giải pháp thôi, các cái giải pháp về các cái vấn đề. So it comes from the subconscious level, right?
No?
It comes from the subconscious level. Oh.
Yes. Because of when you define me a weaker time, less time, then the wisdom is growing.
Nói tóm lại ở đây là khi mà cái tâm chúng ta an ổn,
thì phiền não
nó không còn. Đó, cái sự hiểu biết nó có ở đó thì tức là sao, giúp chúng ta có được một cái suy nghĩ đúng đắn, cái tư duy đúng đắn, thế rồi là như vậy thì nó sẽ đưa ra được các cái giải pháp. Sở dĩ mà chúng ta có được cái giải pháp tốt là vì sao, thì tâm chúng ta ở cái trạng thái an ổn, đúng không? Định có ở đó, rồi sự hiểu biết có ở đó, thì mình làm cái gì cũng tốt, đúng không? Suy nghĩ đúng về cái gì cũng đều là tốt, thì nó giúp cho chúng ta như vậy.
Nếu mà ngồi thiền mà có nhiều người thì có hiện tượng mất tay mất chân thì có phải là do họ bị tê chân
somebody is they in sitting meditation the arms disappears and the legs disappears.
The body is
squeezed
like this.
Thân của chúng ta nó còn vặn lại.
And some people is a very long body.
Bây giờ có những người thì nhân thân nó phình lớn.
Some people
say
the head becomes small.
Bây giờ có những người thì là đó, cái đầu như nó nhỏ.
Sometimes the body becomes squeezed like this.
Bây giờ có lúc thì thân chúng ta nó vặn, nó xoắn, nó vặn lại.
Is it because of our feeling we cannot recognize the feeling and it happens like that?
Right, yeah. Because of sensation, because of if you have a samadhi calm, your body sensation change. Ordinarily, we know this form is a normal situation. We can think about real, what sight. But when you have a samadhi, your body sensation change.
Đúng rồi. Thì ở đây đó là chúng ta sẽ thấy là nó có cái xác định thông thường ở đây đó, chúng ta cũng ghi nhận cái tại vì các cái cảm giác bây giờ nó cũng bình thường, đúng không? Nhưng mà khi mà cái xác định nó đã mạnh rồi đó, và lúc này là cái cảm giác nó liên tục nó thay đổi và nó tùy thuộc vào các cái cảm giác này, và cái định đó nó bắt đầu nó tạo tác cho cái định đó, rồi các cái suy nghĩ thì bắt đầu tạo tác nó vận hành.
Thế là có phải có cái tâm mong cầu muốn đạt được cái gì đấy không?
And now also there's some desire to achieve something in our meditation, then it also happens.
Some achieve desire.
Desire to achieve some result, some hope for the good result.
Good result.
And then it happens like that.
So the hope, wish.
The wish, yeah.
So
the arms disappears and legs disappears because of our desire to achieve something, desire to have some good result.
No. not the relationship of the desire.
Thì không,
it is for only the mind imagination change. Because of from the sensation, the mind name put the meaning. Name is different.
Thì đó thì nó cái mà liên quan tới những cái mong muốn, những cái kỳ vọng của chúng ta thì nó không phải liên quan tới trong cái trường hợp như thế này. Nhưng mà chẳng qua đây là do các cái cảm giác của chúng ta nó thay đổi, rồi nó cộng với cái sự định, rồi nó cộng với cái sự tưởng tượng đó, thì nó dẫn tới cái trường hợp như thế này thôi, chứ không phải là nó liên quan tới cái việc chúng ta đang kỳ vọng và cái kết quả đạt được.
Có ý nghĩa là muốn mất cái này, mất cái nọ, thì nó mới sinh ra cái tư tưởng đấy chứ.
Thôi, 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 không hẳn. Tại vì nhiều khi chúng ta thấy đó, cái cái thực tại chúng ta nó cũng thay đổi. Thì khi mà chúng ta thành thiền thì nó ở cái thực tại khác, do ở cái thực tại nó thay đổi. Vì kỳ thực là cái tay này nó đâu có thật đâu, nó không có thật. Nhưng mà chúng ta muốn bám vào thân thôi. Thế thì có những lúc mà cái tay nó biến đi, nhưng mà kỳ thực nó đâu có phải biến đâu, nó vẫn có ở đó, nhưng mà những cái cảm giác kia nó thay đổi, hoặc là chúng ta hay nương vào cái thân, thì rõ ràng là bây giờ mình ngồi thì cái thực tại nó thay thế rồi, đúng không? Có những lúc ngồi thì chúng ta đâu có biết là mình ngồi ở đâu, thời gian cũng không biết được. Rõ ràng là những cái mà gọi là chân tay đầu này, nó là cái khái niệm nó không có thật. Rồi, có ai có câu hỏi gì không ạ?
Nói hồi nãy thầy nói là cũng như là trước khi mình theo dõi, nhưng mà vừa thân vừa tâm, vừa tâm tâm vừa thân, nhưng mà mình quen theo dõi tâm, giờ bây giờ theo dõi thân và theo dõi cái nào, ví dụ muốn theo dõi nhất cho thân thì phải theo dõi cái nào.
Hôm nay chuẩn bị anh mới tới hả? Hôm nay mới tới hả? Sao? He's just arrived. He just came today, and he, what he says, he know how to watch the mind, but he doesn't know how to watch the body.
Huh? What?
He knows how to watch the mind, but he doesn't know how to watch the bodily sensations.
Okay, ask him. Do you know you are sitting?
Thì bây giờ đang ngồi này có biết mình ngồi không?
Yeah, this is a body.
Thì đó là cái chúng ta biết liên quan đến cái thân của mình đó.
Rồi nhiều khi biết ngồi, biết mình ngồi, mà nhiều khi
mình
biết cái tâm nữa rồi, cái đó là sao?
And also he knows the mind. What does it mean? So why he knows both the body and mind?
Why he know?
Why he knows also the mind and the body?
Why he know?
Because I actually. Because
of your mindful.
Thì ở đây nếu như mà chúng ta có chánh niệm đó thì là chúng ta.
If you're not mindful, the body also don't know. Mind also don't know.
Chứ còn nếu mà không có chánh niệm, không có cái sự ghi nhận thì tâm chúng ta cũng không biết, mà thân chúng ta cũng không biết luôn.
Ngài còn gì nữa? Khi hôn trầm thì chỉ xem.
Her question is, when we have drowsiness, the mind is not alert. If the mind is not alert, how we can watch, how we can observe the Tinamida? When we are drowsy, the mind is not alert.
Yeah.
And if the mind is not
grow, we need to grow moment to moment, moment the right attitude and be aware growing. This part of awareness part is slowly stronger and stronger than the different sleepiness weaker and weaker.
Thì ở đây là
cultivate.
Thì ở đây là chúng ta cứ từng chút đó, chứ không phải à. Mọi người vừa bạn thấy là khi mà cái các cái trạng thái mà nó hôn trầm lúc ban đầu nó khác, đúng không? Chứ còn nếu mà cái lúc mà nó quá hôn trầm đi rồi thì mình không biết gì. Chứ cái lúc ban đầu nếu chúng ta ghi nhận được đó thì mà chúng ta biết ở cái giai đoạn đầu, lúc đầu thì cái hôn trầm có thể là nó yếu yếu, nó vừa phải thôi, thì chúng ta vẫn quan sát được đó, thì chúng ta làm cho cái sự hay biết, cái chánh niệm nó cứ nuôi dưỡng và tăng trưởng dần, đến khi mà nó đủ mạnh một cái thì là nó sẽ qua được cái cơn hôn trầm. Chứ còn như cô vừa đề cập thì tức là ở những cái trạng thái mà khi mà cái hôn trầm đã quá đi rồi thì chúng ta không còn biết nữa.
chưa có quan sát được một cái gì, nhưng mà trong thanh tâm con biết là ghi nhận. Và mỗi lần con ngồi bằng thiền, con sẽ biết nhận Phật.
She also a beginner. She doesn't know how to observe the body and mind. But she is very familiar with Buddha Nusati. Buddha Nusati. But she doesn't know how to observe the body and mind. How to apply the body and mind in Buddha Nusati. Thế thì bây giờ cái câu hỏi của cô là làm sao mà để quan sát được thân tâm mình, đúng không? Thế cô niệm Phật là cô niệm cái gì ạ?
Nam mô
Bổn Sư.
So we always use the Buddha Nusati.
Nhưng mà như vậy là cô cứ niệm
Now she try to aware your body.
Thì bây giờ là cô cố gắng là ghi nhận trên thân mình đó.
So now try to aware now.
Ngay bây giờ thì thầy đang nói.
Do you know your sitting?
Thì cô có biết là cái tư thế mình đang ngồi không?
Do you know your touching?
Rồi cô có biết ghi nhận được cái sự xúc chạm. Đây nghe thầy nói xong này, thầy đang hỏi cô này. Rồi cô có ghi nhận được các cái xúc chạm không? Yes.
Yeah, you calm down. So now temperature hot.
Thế rồi cái nhiệt độ trong phòng lúc này như thế nào? Nó còn nóng hay là như thế nào? Cô có biết không? Yes.
Yes. This is your where your body.
Thì đó.
How you feel now?
Thế rồi cái cảm giác của cô như thế nào? Như vậy là cô đã ghi nhận trên thân rồi đó. Thì bây giờ cái cảm giác của cô là như thế nào? So she sits for a while and then. Eye tears drops.
Drop.
Okay, so where drop? Thì không sao cả. Cô ghi nhận là cái mình đang chảy nước mắt đó. Mình chảy nước mắt thì mình ghi nhận mình chảy nước mắt.
Yeah. Okay. So you aware of your this feeling?
Đó thì là khi mà nước mắt chảy xuống thì cái cảm giác của mình như thế nào? Nó rất là thoải mái. She feels comfortable, thoải mái. Relax and comfort. Zhe Chiu. Yeah, okay, Chiu. Zhe Chiu. Không sao cô ạ, vậy là cô cứ làm như vậy là tốt rồi đó. Cần hết giờ rồi, nào ai còn câu hỏi nữa thì câu hỏi cuối cùng.
Ví dụ như là bình thường thì cơ thể như cái không quan sát, mình có thể quan sát em cái đối tượng mà nó nắm bắt rõ. Nhưng mà khi trong cái những giấc mơ như thầy, khi như trong giấc mơ thì cái sự hay biết của sự quan sát đó nó đi vào giấc mơ và nó biết rất rõ là cái tiến trình giấc mơ đó nó có những cái thiện, cái bất thiện nó được ghi nhận và nó được biết đó.
And if we observes in daytime, it is good, and the awareness will bring into our dream, and she can differentiate if the dream is a wholesome or unwholesome.
If you have a moment then.
Yeah, dĩ nhiên đúng vậy đó. Nếu mà chúng ta cái trải nghiệm của chúng ta nó tạo được cái đà đó.
Sometimes wholesome, sometimes unwholesome.
Thì đôi khi là nó sẽ ghi nhận được lúc thì là nó thiện, lúc thì nó là bất thiện.
But most of the time is a lot of more.
Thế nhưng mà hầu hết là trong các trường hợp thì chúng ta thấy là cái tâm sinh nó chiếm rất nhiều.
If your awareness is become very strong and momentum in the dream, also the awareness there.
Thì nếu mà chúng ta duy trì được cái chánh niệm đó, chánh niệm tốt, thì trong lúc khi giấc mơ thì cái chánh niệm của chúng ta cũng có mặt.
Người có mặt ở trong giấc mơ mà nó nhận gì là đối tượng.
Yes. Thế thôi, tạm thời bữa nay chúng ta nghỉ ở đây nhé.
Sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru-sa-ru Bên kia có bên này có câu hỏi gì nữa không? Bên đầu Hà Nội này, Linh với
dạ có ạ.
con Hằng ạ.
Hằng ạ, Hằng hỏi.
Dạ, thưa sư là con muốn hỏi trực tiếp ngài bằng tiếng Anh ạ.
Rồi rồi, ok, hỏi đi đây. Đây, dạ. Ngài đang ở đây đây. Đây, dạ. Ngồi đi. Nói đi, ngài đang ngồi đây.
Good evening, sir. Đó.
Yes.
Oh, I have a question.
Yes.
But before asking you the question, I'd like to tell you about my two experiences during practicing. Okay. Yesterday, when I was doing sitting meditation, there was big noise.
Oh.
Someone was hammering something outside.
Okay.
The noise lasted for 10 minutes.
Okay.
And during this time, I watched my mind continually.
Yeah.
And there wasn't any unpleasant feeling.
Okay, good.
And I asked my mind if it wanted the noise to stop or to continue. And the answer was, there was no desire.
Yes.
The mind was quite neutral and relaxed.
Why this happening?
It quite relaxed.
Why? When the why noise the stopped. Mind is not reacting or not desire?
Yeah. It didn't react.
Why?
Tại sao?
Tại sao?
Yeah. That's why I need to ask you the question, but we can't ask
you. This is, you need to find yourself. This is not very difficult. This is you need to find the cause yourself. Next time, try again.
And another case, when I was driving on the road, my motorbike hit another motorbike.
Oh.
And the man shouted at me.
Uh-huh.
I immediately watched my mind and at the same time said sorry to the man.
Yes.
And there was still a hearing and awareness of the shouting, but my mind didn't react.
Okay.
And it was still quite relaxed until I reached home and almost forgot about the accident. So is there my question is there an understanding because my mind didn't react or something
yes,
else
yes, some problem. Understanding already there, but problem is you don't know what kind of understanding there.
I think my mind understand that things arise by conditions.
Okay.
And when things happen,
yes, some
no
understanding is present. That's why the mind is not reacting.
Okay, thank you. Okay, so that is my question. Thank you, Asayado.
Right.
Thế ai còn câu hỏi gì nữa không?
Dạ còn một người nữa. Hai người nữa.
What?
Another two yogis. Two more yogis.
Still there? Okay. Go on.
Con thưa sư, con là An ạ. Con có hỏi sư là bản chất vô ngã thì không có cái tôi, chỉ là hiện tượng tự nhiên như là đất nước, gió, lửa, đủ
no
các điều kiện nhân duyên
no
thì khởi.
Only four elements. Mm. So the four elements arise because of conditions, causes and conditions.
Yes.
Thì sao nữa nào?
Tuy nhiên thì chúng ta cần tránh mạng để nuôi thân mạng ạ.
But we need sama kamanta to support our life and our family.
So,
như vậy thì cần nhìn nhận thế nào về hai thông tin này và đâu là sự thống nhất ạ?
So, Sarah, what is the relationship between no self and sama kamanta?
No self is understanding label. There is a nature, is nature. There is a nobody there, but maintain wall. Mm. This is too realistic. One is a paramattha and paramattha satya and tamudi satya.
Thì ở đây đó tức là cái vô ngã đó là các cái tiến trình mà nó do các cái điều kiện nhân duyên và không có một cái thực thể, không có một cái cá nhân hay con người nào ở đó cả, và nó tùy thuộc vào cái sự hiểu biết của chúng ta liên quan tới cái vấn đề này. Thế nhưng mà mặt khác đó thì đối với cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây là nó bao gồm có hai sự thực, đúng không? Sự thực nó thuộc về tục đế, đó là Samuti Sacha, và một cái nữa đó là sự thực chân đế hay là một cái sự thực tối
concept
hậu.
Is that we need to use in the mundane world.
Nhưng mà ở trong cái thế giới này thì chúng ta cần cũng vẫn cần phải sử dụng các cái khái niệm.
You cannot get rid of concept.
Thì không thể nào mà chúng ta sống trong cái thế giới này mà chúng ta gạt bỏ ra ngoài các cái khái niệm cả. Cái điều đó là cái điều không thể.
So you must understand what is a reality, what is a concept.
Và cái nhiệm vụ chúng ta cần phải hiểu là đâu nó là khái niệm và đâu nó là cái thực tại chân đế.
Nobody is understanding. Nobody is a Western level.
Thì còn nếu mà hiểu các cái hiện tượng là vô ngã, không có ai ở đó cả, thì là nó là do cái trí tuệ của chúng ta. Ở đó là cái năm ngũ uẩn nó đang vận hành, cái tưởng nó có cái sự vận hành của nó, cái thọ có sự vận hành của nó và cái hành có sự vận hành của nó. Và tuy nhiên thì là nếu mà chúng ta đang còn sống trong cái thế giới này, thì là chúng ta vẫn phải sử dụng tới các cái khái niệm.
I or self is a concept.
Thì cái tôi đúng không? Hay là cái ngã đó, cái tôi đó, chúng ta gọi là cái tôi đó, đó cũng chính là cái khái niệm.
Understand?
Thì có nắm được không nào?
Dạ có ạ.
Yes.
Thank you. Con cảm ơn sư ạ. Thank you. Thank you.
You welcome.
Thôi rồi, cảm ơn nhá. Thôi để bữa sau nhá, bữa sau rồi sẽ hỏi tiếp. Rồi.
Thank you. Con cảm ơn sư.
Thank you very much. Yeah.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Đâu Sài Gòn, đâu Sài Gòn.
Rớt rồi. Thế còn ra đây có phải anh Sơn không? Anh Sơn có ở đấy không?
Dạ có, con có chơi chưa ạ?
À thế à, vẫn nghe từ suốt từ nãy giờ đấy hả?
Dạ vẫn nghe từ tối giờ đấy, 7 giờ đến giờ.
À 7 giờ đến giờ vẫn được hả? Rồi sao nào?
Dạ con xin hỏi một câu, vì sắp hết giờ rồi, là tại sao khi con ngồi thiền thì thân tâm nó ở trạng thái tĩnh lặng rồi thì cái mũi con nó lúc nào giống như người rất nó ngứa, mà hình như tối hay là nào cũng bị cái chuyện đó xảy ra.
So why in sitting meditation the body and mind is so calm, but his the nose is very itchy, so he's yes.
Thế thì sao nào?
Then watch your mind first.
Thế thì quan sát cái sự khó chịu đúng không? Rồi quan sát cái trạng thái tâm đó, cái trạng thái tâm khi mà có cái ngứa. Thế rồi cái ngứa này nó cũng chỉ là cái hiện tượng tự nhiên đúng không?
Yeah.
Quan sát cái hiện tượng đó.
Watch
your posture. Quan sát cái sự khó chịu.
Đó, if you can handle is okay. If you not handle then you scratch.
Thế nếu mà quan sát được quan sát được chừng nào tốt chừng đó, nhưng mà nếu mà không có được đâu mà thấy ngứa khó chịu quá thì là chúng ta có thể gãi mũi cho nó đỡ ngứa.
Don't make it too much suffering.
Đừng có làm cho thân tâm của mình nó phải quá khổ sở.
Con xin hỏi câu thứ hai là ở tư thế con đang ngồi thiền mà khi con đứng dậy hoặc con đang sinh hoạt hàng ngày mà muốn chuyển đổi thì con không quan sát được cái tâm con muốn đó thì con phải dùng phương pháp nào ạ?
Muốn chuyển đổi sao anh nói sao xin chưa nói nhỉ?
Muốn chuyển đổi từ tư thế này sang tư thế khác thì cái tâm con cứ không quan sát được cái tâm muốn mà cứ bất chợt đang ngồi để thay đổi như thế này.
From one posture, when he changes to another posture, he cannot recognize the wanting to change.
Intention to change.
Mm.
So if you don't see, let it be.
Nếu mà không quan sát được không sao cả. Đúng không?
Yeah. Awareness become better and better.
Rồi.
Continue practice. Awareness become more stronger and stronger, then you can see.
Cứ tiếp tục quan sát như vậy thì khi mà cái chánh niệm mà các cái điều kiện khác nó tốt hơn đó thì là chúng ta sẽ nhận ra được các cái tác ý như vậy nhá. Sư còn pin của sư còn 7% thôi.
Yeah.
Mà thôi được rồi, có gì mai tiếp tục nhá.
Dạ rồi, con tri ân sư.
Thank you very much.
Sao đâu.